Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng kêu gọi thanh niên đặt niềm tin vào lý tưởng cách mạng và đừng để bị lôi kéo bởi những người mà ông gọi là các thế lực xấu, thù địch. Linh Đan sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, tại Quốc hội Mỹ, Phó Bộ trưởng Tư pháp bác bỏ các cáo buộc nói rằng các công tố viên và các đặc vụ điều tra những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, thiên vị chống Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein hôm thứ Tư đã bác bỏ các cáo buộc của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rằng các công tố viên và các đặc vụ điều tra những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, thiên vị chống lại Tổng thống Donald Trump. Các nghị sĩ Cộng hòa gần đây đã công kích công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đã buộc tội 4 phụ tá của ông Trump trong cuộc điều tra của ông, cũng đang tìm hiểu xem liệu có sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức Moscow hay không. Nga phủ nhận các kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Moscow đã tấn công tin tặc và tung tin xuyên tạc để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ông Trump thì nói không có sự thông đồng. Tại phiên điều trần hôm thứ Tư, các nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện gia tăng chỉ trích ông Mueller, chỉ ra những tin nhắn văn bản giữa hai nhân viên của FBI, bao gồm một người trong ban điều tra của ông Mueller, thể hiện thiên kiến chống ông Trump. Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết họ đã xem qua hơn 300 tin nhắn chống Trump được trao đổi qua lại vào năm ngoái giữa luật sư FBI Lisa Page và Peter Strzok, một đặc vụ FBI tham gia cuộc điều tra của ông Mueller. Các thành viên của ủy ban đọc lớn nội dung của một số tin nhắn giữa ông Strzok và bà Page. Một số tin nhắn gọi ông Trump là thằng đần và một kẻ đáng ghét, theo những bản sao của một mẫu các tin nhắn này mà hãng tin Reuters đã xem qua. Trong một cuộc trao đổi vào tháng 7 năm 2016, họ chế giễu ban vận động tranh cử của ông Trump tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Chúa ơi, tôi xấu hổ cho họ quá. Mấy người này như những ngôi sao lỗi thời, bà Page trả lời tin nhắn của ông Strzok. Và wow, Donald Trump sao mà khốn nạn thế không biết. Bob Goodlatte, dân biểu Cộng hòa làm chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nói những tin nhắn này cho thấy thiên kiến cực điểm chống lại Tổng thống Trump. Chuyện này không thôi đã đủ tệ rồi, vậy mà hai người này còn nằm trong đội ngũ thượng thừa của Mueller điều tra, người mà họ đã tỏ thái độ khinh miệt. Tuy nhiên, trong một số tin nhắn mà Reuters đã xem qua, ông Strzok dường như cũng không hào hứng về ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Tự mô tả mình là người theo Đảng Dân Chủ có quan điểm bảo thủ, ông trong một tin nhắn tỏ ra lo ngại về việc bà đắc cử và có lúc phàn nàn rằng một số cơ quan truyền thông nhất định đã thiên vị vì hạ giảm mối quan hệ của bà với ngành dầu khí. Đây là sự thiên vị rõ ràng hết sức của giới truyền thông, đặc biệt là New York Times, Washington Post và CNN, mà nếu tìm hiểu thì sẽ thấy tất cả họ đều có những người quyên góp lớn cho Clinton, ông Strzok viết. Ông Rosenstein, người bổ nhiệm ông Mueller, cho biết công tố viên đặc biệt đã hành xử thỏa đáng khi loại bỏ đặc vụ này, Peter Strzok, khỏi cuộc điều tra sau khi Tổng thanh tra Bộ Tư pháp tiết lộ những tin nhắn này và nói thêm rằng ông tin tưởng ông Mueller không để cho thiên kiến chính trị ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Khai chứng trước ủy ban, ông Rosenstein nói ông không biết về bất kỳ hành vi không đúng mực nào của đội ngũ của ông Mueller. Khi thành viên cao cấp nhất của phe Dân Chủ trong ủy ban hỏi ông có bất cứ lý do chính đáng nào để sa thải ông Mueller hay không, ông Rosenstein trả lời, không. Ông cũng nói ông nghĩ ông Mueller là sự lựa chọn lý tưởng để dẫn đầu cuộc điều tra, và nói rằng chỉ bởi vì một người có liên hệ với một đảng chính trị, không có nghĩa là người đó sẽ thiên vị. Ông nói ông đã thảo luận vấn đề thiên vị với ông Mueller, và nói rằng ông Mueller đang điều hành văn phòng công tố viên đặc biệt một cách thỏa đáng. không một cuộc thương thuyết nào có thể được tổ chức với Triều Tiên cho đến khi nước này cải thiện hành vi của mình, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters hôm thứ Tư, khơi lên nghi vấn về lời đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng bất cứ lúc nào và không có điều kiện tiên quyết. Trong bối cảnh vụ thử nghiệm phi đạn gần đây nhất của Triều Tiên, rõ ràng ngay lúc này không phải lúc cho các cuộc đàm phán, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói với Reuters. Ông Tillerson hôm thứ Ba nói rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào Triều Tiên muốn đàm phán, thoái lui khỏi một đòi hỏi chủ chốt của Mỹ rằng Bình Nhưỡng phải chấp nhận trước tiên rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải tập trung vào chuyện từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nhà Trắng từ chối cho biết liệu Tổng thống Donald Trump, người có những luận điệu cứng rắn với Triều Tiên hơn nhà ngoại giao hàng đầu của ông, có chấp thuận cử chỉ ngoại giao của ông Tillerson hay không. Một ngày sau khi ông Tillerson xuất hiện tại Viện Nghiên cứu Chính sách Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, quan chức Nhà Trắng này, người từ chối nêu lên danh tính với Reuters, đưa ra một công thức khác cho bất kỳ sự giao tiếp nào với Triều Tiên. Chính quyền đồng lòng nhấn mạnh rằng bất cứ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên phải đợi cho đến khi chế độ này cải thiện hành vi của mình, quan chức này nói. Như chính Ngoại trưởng đã nói, điều này phải bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn, việc không có thêm vụ thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn nào. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Tillerson đã không nói thẳng ra rằng đình chỉ các vụ thử nghiệm là điều kiện bắt buộc trước khi đàm phán bắt đầu. Ông nói sẽ khó nói chuyện nếu Bình Nhưỡng quyết định thử nghiệm một thiết bị khác giữa các cuộc thảo luận và rằng một khoảng thời gian yên tĩnh sẽ cần có để các cuộc thảo luận đem lại kết quả. Điều dường như là sự thay đổi tư tưởng của ông Tillerson xảy ra gần 2 tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố họ đã thử thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa có tính đột phá, đưa toàn bộ lục địa Mỹ vào tầm ngắm. Triều Tiên đã nói rõ rằng họ không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán với Mỹ cho đến khi họ phát triển được khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân, điều mà hầu hết các chuyên gia cho biết nước này vẫn chưa đạt được.
Trong lúc tiếp tục đốt lò chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi thanh niên Việt Nam có niềm tin vào lý tưởng cách mạng cũng như không để bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động. Trong một bài phát biểu dài gần 20 phút trên truyền hình nhà nước VTV tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng ngày 11 tháng 12 tại Hà Nội, người đứng đầu Đảng Cộng sản nói:
"Hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Thanh niên cũng là đối tượng thường bị các thế lực xấu, thù địch tiếp cận, lôi kéo, kích động, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta."
Nhận xét về nhận định của Tổng Bí thư Việt Nam đối với sự kém quan tâm của thanh niên tới lý tưởng cách mạng, một người trong giới trẻ Việt Nam và là nhà phân tích truyền thông độc lập Nguyễn Nhung cho biết:
"Giới trẻ tại sao người ta lại không quan tâm đến những cái đảng đoàn hay là những cái hoạt động ở ngoài thực tế? Thì cái người mà muốn thu hút họ thì phải tìm xem cái nguyên nhân tại làm sao và tìm ra cách để mà thu hút, chứ cũng không được là thấy người ta không được bị hấp dẫn bởi mình thì trách cứ, là cái chuyện đấy nó rất là vô lý."
Nói trước khoảng 1.000 đoàn viên tham dự, Tổng Bí thư Trọng đổ lỗi cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn chậm và lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái tác động đến thanh thiếu niên. Ông Trọng kêu gọi tổ chức cao nhất của thanh niên Việt Nam cần tìm cách tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội. Nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam đã kêu gọi thắt chặt quản lý mạng xã hội, được cho là nơi đã phát tán những thông tin độc hại tới người dùng, nhất là giới trẻ.
Định nghĩa một cái khái niệm như thế nào là độc hại, như thế nào là xấu chẳng hạn thì nó cũng rất là khó rồi. Thế thì ngay kể cả những thông tin mang tính chất nhạy cảm như là sex hay là chính trị hay là sự khác biệt văn hóa chẳng hạn, thì ở mỗi một cái góc độ nhìn khác nhau thì mỗi người sẽ quan tâm đến một khía cạnh khác nhau. Và đôi khi thì cái khía cạnh độc hại của người này sẽ là những cái khía cạnh mà thực sự ý nghĩa hữu ích và có đáng để quan tâm đối với người khác.
Chính phủ Việt Nam đã đạt được một số cam kết từ Facebook và Google nhằm giúp hạn chế những thông tin mà họ cho là xuyên tạc nhằm bôi nhọ chính phủ và nhà nước, theo truyền thông trong nước. Người trẻ trong độ tuổi 20 chiếm gần 50% trong tổng số hơn 50 triệu người dùng Internet ở Việt Nam, tức khoảng hơn một nửa số dân Việt Nam. Tổng Bí thư Trọng là người nổi tiếng với việc phát động phong trào chống suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Tại phiên khai mạc hội nghị của Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 12, ông Trọng cũng đưa ra lời kêu gọi này với thanh niên. Vị Tổng Bí thư này đang dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng với việc khởi tố một loạt nhân vật quan trọng trong ngành ngân hàng và giới chính trị. cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng là nạn nhân mới nhất bị bắt giam và chờ khởi tố.
Vụ ông Đinh La Thăng, Tổng Bí thư Trọng tung cú đấm thép. Giới quan sát nhận định Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tung cú đấm thép chưa từng có trong vụ bắt giữ và truy tố ông Đinh La Thăng, và đây là đòn cảnh cáo những ai muốn thách thức mình. Cựu quan chức từng nằm trong nhóm hơn chục người chóp bu đầy quyền lực ở Việt Nam ngã ngựa hôm 8 tháng 12 với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thời còn nắm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, gây rúng động người dân trong nước như thể hiện trên mạng xã hội. Trong khi đó, ông David Brown, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, không ngạc nhiên trước diễn biến này, nhất là sau khi ông Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị hồi tháng 5, rồi sau đó là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức gây sóng gió quan hệ Hà Nội và Berlin. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, ông Thanh nắm các vị trí quan trọng ở một công ty thành viên của PVN, thời kỳ ông Thăng lãnh đạo tập đoàn nhà nước này, vốn từng đóng góp đáng kể vào ngân sách, nhưng hiện lao đao vì giá dầu giảm thời gian qua. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người quan sát tình hình chính trường Việt Nam, cho rằng ông Thanh được cho là con át chủ bài trong hồ sơ về ông Đinh La Thăng. Còn ông Brown nhận định rằng, nhiều khả năng để tự cứu mình, ông Thanh đã cung cấp bằng chứng giới chức có thể sử dụng để chống lại ông Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh, cựu chủ tịch PVN. Ông Khánh bị tước tư cách đại biểu Quốc hội và bị bắt giam cùng ngày với ông Thăng với cùng tội danh. Chuyên gia David Brown cho rằng Tổng Bí thư Trọng muốn làm trong sạch Đảng khỏi những thành phần suy thoái và cơ hội nhằm khôi phục lại uy tín của Đảng. Các vụ khởi tố ở Petro Việt Nam được dàn dựng nhằm mục đích cảnh cáo bất kỳ ai muốn thách thức kế hoạch đó của ông Trọng. Câu hỏi đặt ra hiện nay là ông Thăng và ông Khánh sẽ thú tội tới mức độ nào để tránh bị án nặng nhất, ông Brown nói. Nếu bị kết tội, ông Thăng đối mặt với án tù có thể lên tới 20 năm tù giam theo Bộ luật Hình sự. Báo chí trong nước nhiều ngày qua đã khai thác triệt để vụ ông Đinh La Thăng, nhưng không thấy ý kiến của luật sư bào chữa cho ông hay người thân của cựu quan chức từng nắm nhiều trọng trách này. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook, công chúng bao gồm cả bạn bè người thân của ông Thăng, sau một thời gian dài bị oanh tạc thông tin bởi hàng trăm tờ báo tập trung khai thác sai phạm của ông với vô số những lời lẽ đao to búa lớn, hẳn sẽ muốn đưa ông lên đoạn lầu đài ngay mà chẳng cần gì đến một phiên tòa. Lúc này liệu ông có muốn được giữ quyền im lặng, được mời luật sư tham gia từ đầu, được giải bày với báo chí thông qua luật sư và gia đình để rộng đường dư luận, được xét xử bởi một quan tòa độc lập, những quyền căn bản bình thường của bất kỳ công dân nào ở các nước dân chủ pháp trị. Nhận xét các diễn biến về ông Thăng, chuyên gia Brown cho rằng phe bảo thủ ở Việt Nam đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách thanh trừng các đồng minh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực trước thủ lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam năm ngoái. Nhận định này giống với các ý kiến của một số hãng thông tấn đang đặt văn phòng tại Việt Nam. Reuters hôm 9 tháng 12 đưa tin, những người chỉ trích chính phủ Việt Nam bày tỏ nghi ngờ rằng cuộc chiến chống tham nhũng có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ít ngày sau khi các cựu quan chức dầu khí rơi vào vòng lao lý, trong một diễn biến khác cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng đang gia tăng cường độ ở Việt Nam, ông Lê Quang Thung, nguyên chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam, một công ty lớn của nhà nước, đã bị khởi tố hôm 12 tháng 12, nhiều năm sau khi đã về hưu. Thời gian vừa qua, ông Trọng có những tuyên bố chống tham nhũng được báo chí chính thống và nhiều cư dân mạng trích dẫn lại như lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, hay đánh con chuột đừng để vỡ bình, không phải xới tung lên tất cả gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Nhà nghiên cứu David Brown cho rằng ông Trọng đang làm những gì ông cho là cần thiết để duy trì vị thế độc đảng. Chuyên gia này nói thêm xin trích, nếu nó giống với những gì hiện diễn ra ở Trung Quốc, nơi có chiến dịch đào hổ diệt ruồi, đó là bởi vì cả hai đảng cùng đối mặt với các thách thức tương tự, chứ không phải bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng nhận lệnh từ quốc gia láng giềng lớn ở phương Bắc.
Gần nửa dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao. Khoảng 44% dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao trong cơ thể. Trong số này, ước lượng 126.000 người mắc bệnh lao mỗi năm, theo một phúc trình mới được đưa ra hôm 13 tháng 12. Trang mạng zing.vn dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Nguyễn Viết Nhung cho biết trong số những ca mắc lao hàng năm có khoảng 105.000 cho tới 106.000 người bệnh. 20.000 người khác không được phát hiện vì nhiều lý do. Trong đó có nguyên nhân giấu bệnh vì tâm lý xã hội và nhu cầu kiếm sống. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 30% tỷ lệ mắc lao và giảm 40% tỷ lệ tử vong do bệnh lao trong giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2020. Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, hiện số người mắc bệnh lao tại Việt Nam đang giảm từ 5% tới 6% mỗi năm. từ năm 2015-2016, số người chết vì bệnh lao giảm 3.000 người nhờ phát hiện sớm và được điều trị. Trước đó, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 17.000 người chết vì bệnh lao. Năm 2009, Việt Nam bắt đầu chương trình điều trị lao đa kháng thuốc. Tính đến nay, đã có khoảng 11.000 ca bệnh lao đa kháng thuốc được điều trị, đạt tỷ lệ thành công hơn 70%, cao hơn tỷ lệ 54% của thế giới. Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Tuy nhiên, theo Bệnh viện Phổi Trung ương, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động y tế tuyên truyền cơ sở để phát hiện lao sớm, đồng thời phải có nguồn tài chính ổn định để hỗ trợ bệnh nhân bệnh lao. Trong khi việc chẩn đoán và điều trị được bảo hiểm y tế chi trả, bệnh nhân mắc lao vẫn phải mất các khoản phí tổn khác như nằm viện, bổ sung dưỡng chất trong thời gian điều trị, tổng cộng có thể lên tới khoản phí tương đương với một năm thu nhập bình quân tại Việt Nam, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N và số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về mùa Giáng sinh ở huyện Đại Lộc, nơi được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam.
Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được xem là vùng rốn lũ của Quảng Nam và của miền Trung. Bởi đây là vùng đất tuy ở trên núi nhưng lại nằm sát sông và lòng sông hẹp khiến cho mỗi lần các đập thủy điện thượng nguồn xả nước thì cả một vùng đất núi bị ngập sâu. Giáo sứ Phú Hương thuộc xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là giáo sứ có nhiều giáo dân sống trong vùng lũ Đại Lộc. Mùa Giáng sinh về ngay sau hai trận lũ kinh hoàng, bùn non còn vương vãi khắp nơi. Cái lạnh và nỗi buồn ngày lũ vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Rồi thì chính là cộng đoàn của các giáo xứ các nơi người ta đến trợ giúp. Tất nhiên tức là khi lục và khi người ta thì tất cả mọi vấn đề thì khó khăn là có khó khăn nhất thời. Nhưng mà mọi người cũng cố gắng vượt qua chứ cùng. Còn về nhà nước thì người ta chỉ giúp với những gia đình đó thôi, chứ còn riêng giáo xứ thì không biết vấn đề đó.
Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Cái này gọi là không gọi là lục, gọi là lũ. Không biết là lũ, không có ở bố hay. Từ công chính quyền thôn cho tới quyền xã cho tới quyền, hay tới cái ông mô mà bên thủy điện không có ở bố cho dân biết hay. Nó dâng lên tự lấy mà lo, tự đem mà xử lý, và tự lấy mà dọn lụt, dọn lũ. Cái này còn không gọi là lụt mà gọi là lũ. Còn cô nói với con, cái chỗ thấp nhất là hơi mấy. Còn giờ đầu là thật thiệt, thiệt hệ khoảng món mô. Có hoa màu á, thiệt hệ là không mua nhiều, nhưng mà có cái là xúc vật. Thì anh có bố đâu đây, dân biết để mà dọn. Cái dân xúc vật rồi chết cũng nhiều. Gò, vịt, heo, trâu cũng nhiều, chết cũng nhiều. Rất là nhiều. Đó.
Chuẩn bị sân khấu bằng những thanh gỗ còn dựng được sau lũ, bằng những tấm bạc che mưa che nắng, bằng công sức của các giáo dân, mọi người góp một tay để đón Giáng sinh trong khuôn viên nhà thờ. Ngoài kia, cuộc sống cũng bắt đầu tỉnh thức sau một mùa mưa lũ và rét lạnh. Những người phụ nữ đi phơi bánh tráng, những người đàn ông đi chở cát về đắp lại khoảng sân bị lũ cuốn. Dường như bóng ma mùa lũ vẫn còn vắt vẹo trên các ngọn cây, những móng nhà trống hoác. Nhưng con người phải sống, phải đứng dậy và đi tới. Ông Nguyễn Hồng, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Một cái trận lụt thì tất nhiên là cái điều kiện cái đời sống đây thì nó cũng có những khó khăn nhất định. Vì ở đây là vùng lũ mà, vùng lũ. Nhưng mà nói thế bây giờ trên cái tinh thần ghi đô vô thì bạc chỗ khó khăn bao nhiêu nữa. người ta vẫn cố gắng đến sinh hoạt thì thất lễ tính lễ lo lắng trong nhà thờ.
Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương Đại Lộc chia sẻ với VOA.
Vùng quê thì lúc nào cũng khó khăn hơn thành phố, nhưng mà rồi tức là các em thì đi học thì trường thì cũng không gần lắm mà cũng không xa lắm, nhưng mà bây giờ các em đi học là trên tinh thần trách nhiệm, tức là tìm chữ chữ biết, tìm chữ cái chữ cho mình học. Thì tất cả một em thì ngày chủ nhật thì sinh hoạt tại cộng đoàn giáo xứ.
Vấn đề trẻ em vùng lũ đến trường khó khăn và thiếu thốn vẫn là câu chuyện muôn thuở tại Việt Nam. Mùa Giáng sinh về, các linh mục tìm cách vận động, kêu gọi các giáo dân khá giả cùng chia sẻ, đóng góp tài chính để mua quà cho trẻ em vùng lũ. Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Noel là cho là ông phát quà cho những kẻ trang độ và ngồi độ. Trang độ cũng có mà ngồi độ cũng có. Là xong cái lễ lồng lễ. Có biết không? Là lo sao lo lồng lễ sang là cho ông tách để riêng một thời gian, để cái riêng cái thời gian rồi là cho ông cho là nhận quà bánh kẹo rồi xong với lại những cái món quà.
Sau một mùa mưa lũ, khó có thể nói rằng đời sống người dân miền Trung vốn chịu nhiều thiệt thòi về thời tiết khí hậu lại có thể dễ dàng gượng dậy một cách mạnh mẽ, không u buồn hay trắc ẩn. Chính những bàn tay biết chia sẻ, những ánh mắt biết cảm thông và những tấm lòng lân mận với đồng loại, với cộng đoàn và cộng đồng của các linh mục và các giáo dân đã giúp cho mùa Giáng sinh nơi vùng quê nghèo này thêm ấm áp, lung linh và màu nhiệm.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần mỗi buổi tối thứ ba với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin kính chào bác sĩ Ý Đức ạ.
Vâng, kính chào cô Trà My và xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Ngày hôm nay nói về dị ứng thời tiết, thưa bác sĩ, là vì cái sự trở trời đột ngột của thời tiết dễ gây ra những cái bệnh vì cơ địa của mình không có chịu hay là kháng lại hay như thế nào đó mà mình có những cái biểu hiện rất khó chịu từ tai mũi họng cho tới da dẻ, rất là nhiều triệu chứng. Thì thưa bác sĩ, có phải mùa đông mới là dễ bị dị ứng thời tiết hay không?
Vâng, thực tình ra thì vấn đề trước hết mình phải phân biệt cái thời tiết với cái khí hậu nó khác nhau ở chỗ nào. Thì khí hậu là một cái không khí, một cái khí quyển nó bao quanh ở trái đất chúng ta trong một thời gian nào đó. Thí dụ chẳng hạn như là người ta thường nói rằng thì là ở Sài Gòn thì có những cái khí hậu của miền nhiệt đới đó, thì là đó là cái không khí nó bao xung quanh ở trái đất, trong khi đó thời tiết thì nó là một cái nhiệt độ nóng lạnh ở một cái vùng nào đó mà thôi. Mà thành ra thưa quý vị thính giả, thành ra hai cái đó thời tiết với là cái khí hậu nó cũng có những cái điểm khác nhau, và tất nhiên rằng thì là nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của con người ta. Thì chúng tôi xin phép đọc với quý vị thính giả một câu nói của ông Hải Thượng Lãn Ông. Thì ông có viết rằng thì về kinh nghiệm về y học, thì ông nói rằng thì là thời tiết biến đổi là thường, nhưng ta phải biết đề phòng mới yên. Mùa xuân kiêng gió trước tiên, mà mùa hè nắng nóng lại xen mưa rào. Mùa thu sương xuống hanh hao, và mùa đông gió rét khi nào thời hỏi mưa. Thì thưa quý vị, đó là những lời nói của ông Hải Thượng Lãn Ông, tức là một vị danh y của Việt Nam ta đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, như vậy là có thể hiểu rằng là tiết trời như thế nào cũng có thể dễ bị dị ứng, chứ không riêng gì là nóng hay là lạnh. Thưa bác sĩ, như vậy thì những cái kiểu dị ứng thời tiết mà mình thường gặp nhất, phổ biến nhất là như thế nào thưa bác sĩ?
Mình phải phân biệt chữ dị ứng nó như thế nào, nó nghĩa là thế nào. Thì thưa quý vị thính giả, chữ dị ứng tức là một cái phản ứng riêng đặc biệt của cơ thể đối với lại một chất nào đó. Mà bình thường thì cái chất đó nó không gây ra dị ứng. Thế tuy nhiên trong cái trường hợp này, dị ứng tức là nó có một cái gì dị, tức là lạ, allergy nó lạ, thành ra nó phản ứng lại với cơ thể của con người ta. Đại khái chúng tôi nói thí dụ như là đáng lẽ thì thường thường chúng ta ăn một chất nào đó hay là người một chất nào đó, một cái chất lạ nào đó đối với cơ thể. Cái chất lạ này nó vào trong cơ thể và lần đầu nó không gây ra những cái phản ứng gì, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba thì nó có thể gây ra những cái dị ứng như vậy. Đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra cái chất lạ đó, chất một chất nào đó nó cũng có thể, thí dụ như phấn hoa, thí dụ như là cũng là một chất lạ đối với này. Thành ra con người ta có thể dị ứng, hay là khi ta ăn phải một chất gì mà nó không hợp với cơ thể của ta, chúng ta có thể gây ra cái dị ứng đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong cái dị ứng đó nó có nhiều chuyện, nó có đáng kể lắm chứ không phải là không đó, thưa quý vị thính giả.
Và những biểu hiện đó là gì thưa bác sĩ, để gọi là dị ứng thời tiết ạ?
Vâng, cái dị ứng thường thường thí dụ như là về mùa xuân thì tức là cả bốn mùa, nghĩa là trong mùa nào cũng có những cái dị ứng riêng của, hay là có những phản ứng riêng của nó. Đã khá thí dụ như mùa xuân, về mùa xuân vào khoảng chừng độ tháng 2, tháng 3 thì lúc đó nó chúng ta cũng có những cái phấn hoa hay là những cái cỏ cây hoa lá nó ra. Rồi đến mùa hạ thì nó lại có cái riêng của nó, vào mùa thu thì nó lại có riêng của nó. Giờ đến mùa đông, đến là thời tiết giá lạnh thì tất nhiên là con người ta lại bị gặp những cái gì về thời tiết nó gây ra những cái đó. Thành ra nó cũng có nhiều cái chuyện mà dị ứng, phản ứng mà cơ thể của xảy ra đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là những cái kiểu dị ứng mà thường thấy nhất là ho như sổ mũi nè, hay là đau cổ họng như là quý vị thính giả đang coi ở đây có người nói là hắt hơi nè, nhảy mũi, đau cổ họng. Yeah.
Thành ra cái dị ứng đó thì trong cái dị ứng của nó thì tất nhiên rằng thì là có cái dấu hiệu khác nhau, hay là có nhiều cái khác nhau. Chúng tôi lấy một cái thí dụ như thế này là trong một cái gây ra phản ứng, gây ra dị ứng đó thì nó có những cái tác nhân từ ở bên ngoài cơ thể, thí dụ như là phấn hoa, hay là thứ hai là có những chất kháng thể là IgE ở trong cơ thể con người, và thứ ba là hóa chất trung gian. Mà chính những hóa chất trung gian này nó gây ra những cái phản ứng, những cái ngứa hay là những cái gì khó chịu cho cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra có ba cái yếu tố khác nhau để mà nó gây ra cái dị ứng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, ngay lúc này Lê Thị Hà hỏi, hễ trời lạnh là tay chân bị nổi mẩn lên rồi ngứa, đó là bệnh gì thưa bác sĩ?
Thực tình ra đến mùa đông đó thì thường thường trời lạnh nó bốc hơi, da khô và ngứa, thì có thể là tại vì rằng thì là nó bốc hơi đi. Thí dụ như chẳng hạn như quý vị chúng thính giả ở bên Việt Nam thì trong những cái thời gian này đó thì thường thường để những cái nhiệt độ nó cũng hơi cao một chút xíu, thế thành ra nếu khi nó cao quá thì nó có thể nó bốc hơi, nó thoát ra ngoài, để đó làm cơ chế để chống lại với lại cái sự lạnh đó, thưa quý vị thính giả.
Bạn Phập Phòng hỏi, tôi bị viêm xoang, nguyên nhân viêm dị ứng thời tiết, cứ hắt hơi rồi ngạt, sưng hết cả mặt, đi khám nhiều nơi rồi không khỏi, xoang đầy mặt, không thở được, xin hỏi bác sĩ lời khuyên.
Trong cái trường hợp viêm xoang thì cũng thực tình ra thì nó cũng hơi khó chữa một chút xíu. Thì có những trường hợp mà viêm xoang như vậy đó, người ta có thể dùng thuốc, và nếu có những trường hợp khó khăn hơn nữa thì có thể người ta có thể giải phẫu, thí dụ như người ta có bơm đưa cái ống vào trong những cái xoang đó, rồi người ta bơm thuốc ngay vào trong cái xoang đó, nó tự có việc trả. Và nếu trong trường hợp mà không bớt được thì người ta phải có những cái giải phẫu, trường hợp giải phẫu đó, thưa quý vị thính giả.
Trong lúc này chúng tôi đang tạm ngưng cái chủ đề dị ứng thời tiết để trả lời ngay những câu hỏi của quý vị và các bạn nhé. Thưa bác sĩ Kim Đoàn Anh, có loại thuốc tây nào trị men gan cao hay không? Thuốc thảo dược có trị tốt hơn không?
Nếu mà cái men gan nó cao, tức là cái gan của mình nó bị ảnh hưởng, bị một cái bệnh nào đó nó gây ra. Thành ra trong trường hợp này phải phân biệt coi xem cái men ở trong gan đó nó tản là sao nó lên cao. Có nhiều lý do đại khái, thí dụ như viêm gan nó cũng có thể làm cho cái men của nó lên cao được. Thành ra trong những cái trường hợp này phải đi khám bác sĩ và để bác sĩ người ta coi xem tại làm sao cái men gan nó lại lên cao và tại làm sao mà nó lại ảnh hưởng, nó gây ra những cái bệnh như vậy. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả hay là vị thính giả đó rằng từ đã đi khám bác sĩ. Và đặc biệt là nếu bác sĩ về tiêu hóa đó thì có thể biết rõ rằng tức là tại sao cái men gan nó lên cao đó, thưa quý vị thính giả.
Như vậy nói về thuốc men thì bạn hỏi thuốc tây nào trị dứt được, hoặc là thuốc giả thảo dược có tốt không?
Về những cái không, cái thảo dược thì cũng tốt, nếu là những cái thảo dược hẳn hoi, quả cây có hoa lá như các cụ ta ngày xưa đó thì sử dụng cái thảo dược mà nó chữa được nhiều bệnh chứ không phải là không. Nhưng mà sợ rằng thì là bây giờ thì có nhiều cái loại người ta gọi là quảng cáo thảo dược, thế nhưng mà không hiểu rằng có đúng hay không, là tại vì rằng thì là không biết những cái thứ đó có phải do cỏ cây hoa lá nó gây, nó làm ra, nó tạo ra hay là không đó, thưa quý vị khán giả.
Quyền Lai hỏi dị ứng thời tiết như hắt hơi, sổ mũi, ho, đau họng, cách điều trị thế nào?
Cách điều trị những trường hợp như vậy thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là cái dị ứng như vậy có thể sử dụng một cái thông thường nhất là dùng những cái loại antihistamine, tức là nó chống lại với histamine vào trong cơ thể của chúng ta mà nó gây ra những cái triệu chứng làm cho người ta khó chịu. Thế bây giờ ta có thể dùng những cái chất mà gọi là chống lại với histamine, là antihistamine, thí dụ như Benadryl, thí dụ như Allegra, vân vân, những thứ đó thì cũng có thể dùng được. Và nếu mà trong trường hợp cần thiết lắm thì có thể dùng cortisone được. Nhưng mà thường thường đó thì cái dị ứng nó chỉ một thời gian sau là nó hết đi, thưa quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ vừa nhắc tới những cái loại thuốc trị dị ứng có đó là bán ngoài quầy không cần toa bác sĩ, thì những cái loại thuốc dị ứng đó có kiêng khem gì không, tức là mình dùng khi nào cần là cứ dùng, hay là cần lưu ý gì không, tối đa tối thiểu này như thế nào, lạm dụng quá, dùng hàng ngày, dùng nhiều quá có sao không?
Chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là tuy rằng thì là mà những cái loại thuốc đó là bán tự do, mình có thể mua bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là dùng cái đó, ví dụ như một ngày một viên hay hai viên là cũng là đủ rồi. Nếu mà nhiều hơn nữa mà nó không bớt nữa thì tất nhiên là ta phải đi bác sĩ để coi xem rằng thì là tại làm sao nó lại kéo dài như vậy. Và nếu trong trường hợp cần thì là bác sĩ có thể cho cortisone vân vân. Cortisone là chất thuốc cũng được, tốt. Thế nhưng mà trong một thời gian rất ngắn mà thôi, chứ không thể nào mà lâu được khoảng chừng đó. Cortisone là chúng ta cho chừng đó khoảng chừng tầm tuần lễ 10 ngày và phải theo một cái phân lượng, phải đúng cái hướng dẫn của bác sĩ đó, thưa quý vị thính giả.
Có nhiều người là cứ hễ ra lạnh, nhất là mùa trời này nè bác sĩ, ra lạnh là sẽ bị nổi đỏ, mẩn đỏ đó, thì thành ra họ biết trước và họ thủ, gọi là thủ cái thuốc chống dị ứng đó, thì trước khi ra lạnh họ uống một viên buổi sáng trước khi ra lạnh. Thì cứ như vậy, cứ thói quen như vậy có tốt không, hay là cứ phải để cho khi mình bị rồi mình mới uống, chứ còn uống phòng trước vậy sợ lờn thuốc không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nên đợi, hay là khi nào có triệu chứng hay là có những khó chịu trong cơ thể thì bây giờ mới dùng tới cái các loại thuốc mà cô vừa nhắc đó, chứ còn uống trước để đề phòng thì tôi nghĩ rằng thì là cũng không cần thiết lắm đâu, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Claritin này kia đó bác sĩ, một viên nho nhỏ đó, một lần là uống một viên nho nhỏ. Thì nếu mà lạm dụng quá, cứ suốt mùa đông cứ khoảng hơn một tuần uống hết 5 ngày rồi, có sao không ạ?
Tôi nghĩ nếu một tuần uống cả 5 ngày thì lên đi thăm bác sĩ để người ta coi xem, đi khám bác sĩ để bác sĩ người ta coi xem tại làm sao mà phải uống thường xuyên như vậy đó. Thưa quý vị khán giả, thành ra chúng tôi xin đề nghị là nếu mà những cái trường hợp mà nó dị ứng hay dấu hiệu nó xuất hiện, nó kéo dài quá thì ta nên đi bác sĩ để khám cho nó rõ.
Vì những cái biểu hiện dị ứng nó rất là khó chịu, nó cứ sụp sùi, sụp xịt mũi nè, dạ rồi mắt nè, dạ rồi ngứa ngáy tay chân mình ấy, nhất là đau cổ họng, ho hoài đó, những cái biểu hiện đó mình nên xử trí như thế nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra những cái trường hợp như vậy thì tôi để chúng tôi thì chúng tôi ở cái ngành chuyên môn thì chúng tôi xin đề nghị là tới một ông thầy thuốc, một ông hay là bà bác sĩ để được người ta nghiên cứu coi xem tại làm sao rồi người ta có thể cho thuốc cho mình cho thích đáng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Phương Ngô, tôi ho đau bả vai bên phải là làm sao vậy bác sĩ? Xin bác sĩ chỉ giáo.
Mỗi một lần ho tức là mình vướng một cái gì ở trong cuống họng của mình và mình muốn khạc nó ra để đưa nó ra ngoài, Thì thưa quý vị, trong trường hợp này nếu mà nó khạc được nó ra thì là một cái chuyện tốt. Còn nếu mà ho không, mà muốn một lần ho như vậy thì tất cả các mắc thịt của chúng ta nó cũng đều bị ảnh hưởng tới, lây thành ra đau ở bả vai, tôi nghĩ cũng là một chuyện thường thôi. Thế tuy nhiên cái trường hợp ho mà không nóng, không sốt, không có những cái biến chứng gì khác mà chỉ có ho không mà thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng là uống thuốc ho tạm thời để mà cho nó bớt đi là được rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thành một câu hỏi khác, một em bé 6 tuổi ngay mùa này là bị dị ứng là cơn ho khô, ho không có đàm, không sổ mũi, không gì, chỉ có ho khô, mà nhất là ban đêm khi nằm ngủ thì bé lại ho nhiều hơn là ban ngày, và đã thử qua thuốc ho dị ứng như là Azurtech cho trẻ hoặc là Delsium của người lớn, nhưng mà uống liều lượng của trẻ vẫn không hết. Vậy lời khuyên của bác sĩ như thế nào với em bé 6 tuổi ạ?
Các cháu bé thực tình ra nó cũng hơi khó chữa một chút xíu. Nếu mà cháu này không sốt, không có nóng trong cơ thể mà nó chỉ ho không mà thôi đó, thì thực tình ra thời tiết, đặc biệt là thời tiết ở bên Việt Nam cũng hay gây ra cái trường hợp ho như vậy đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không sao cả nếu nó không sốt gì cả. Còn nếu nó sốt thì bây giờ tất nhiên là ta phải đưa đến bác sĩ để coi, người ta coi, người ta chữa cho mình. Thế còn trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng thì là nó chỉ là thời tiết và nó thay đổi mà thôi, thành ra mình cứ chịu đựng theo cái rồi hết cái mùa lạnh thì nó lại sang cái mùa khác thì nó không có cái chuyện ho này nữa đó, thưa quý vị thính giả.
Có những cái phương pháp như là cho mật ong này kia thì sao ạ? Mật ong có giúp gì không?
Thực tình ra mật ong nó cũng tốt cho cơ thể của chúng ta chứ không phải là không, và nó cũng có thể tạo ra một cái sự miễn nhiễm ở trong cơ thể, trong cái mật ong nó cũng có những cái chất mà tốt có lợi cho cơ thể của chúng ta, thành ra theo tôi nghĩ thì dùng cái mật ong cũng là một cái tốt chứ không phải là không.
Thưa bác sĩ, tiếp tục câu hỏi lúc này, câu hỏi của Dũng Mori. Cháu vừa cắt amidan được 5 hôm toàn ăn cháo, bác sĩ chuyên khoa bảo là 5-10 hôm thì khỏi, có đúng như vậy không? Có món nào thích hợp với bệnh nhân ngoài ăn cháo không ạ, trong lúc cắt amidan?
Thực ra đó thì trong lúc cắt amidan là khi mới cắt thì nó có những cái vết thương nằm ở trong đó, thành ra ăn cháo là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng thì là thích hợp hơn cả, là tại vì nếu mà ăn đặc quá có thể đụng vào những cái chất đặc đó, nó có thể đụng vào những cái vết thương ở mới bị cắt, thành ra nó có thể gây ra tổn thương cho cái vết thương đó, nó chưa lành hẳn đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta ăn cháo lúc đầu đó thì đó là có điều hợp lý đó, thưa quý vị thính giả, và về sau mình có thể dần dần cho nó ăn đặc thêm một chút xíu, rồi một lúc nào đó có thể ăn những cơm hoặc là những cái thực phẩm khác đó, thưa quý vị thính giả.
Trần Thế Hiển hỏi bác sĩ có thuốc đông y nào trị ung thư không?
Cái ung thư là do những cái tế bào nó thay đổi, nó biến đổi, nó gây ra cái ung thư. Thì thực tình ra đó, ngày xưa các cụ ta có thể là một lúc khi đó nó ít bệnh, thành ra nhiều khi các cụ cũng kiếm những cái cỏ cây hoa lá hay là gì đó để mà chữa nó bớt dần đi. Còn thực ra thì hiện thời bây giờ đó thì theo y học Tây phương thì ung thư là phải chữa bằng cách giải phẫu thì mới được đó, thưa, hoặc là bằng những cái hóa trị hay là xạ trị đó, thưa quý vị thính giả.
Nguyễn hay bị ngứa da sau khi tắm, có phải gan có vấn đề không? Xin bác sĩ cho biết cách điều trị.
Chúng tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp tắm mà hay bị ngứa thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là tắm vừa phải, và vào cái mùa đông này thì chúng ta tắm nước nhiều khi cũng hơi nóng quá một chút xíu và nó có thể làm cho ngứa, thành ra vừa phải, nước nó vừa phải chứ không cần nóng quá, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, vào cái mùa đông đó, thưa quý vị thính giả, là chúng ta tắm để làm gì? Để mà bớt những cái cấu ghét hay là những cái chất dơ hay là bụi bặm nó bám vào trong cơ thể của chúng ta. Thế thành ra theo chúng tôi nghĩ và các y khoa cũng đồng ý là tắm vừa phải, ví dụ như là 2-3 ngày ta tắm một lần chứ không cần phải mỗi ngày mỗi tắm giống như là vậy. Thành ra về cái mùa đông đó thì thường thường chúng ta mặc áo ấm thì tất nhiên là nó bụi bặm, nghĩa là cái chất dơ nó không bám trong cơ thể. Chúng ta có thể chừng độ 2-3 ngày chúng ta tắm một lần, và tắm vừa phải, tắm một cái khoảng thời gian ngắn mà thôi chứ không kéo dài lâu quá đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Nguyễn Quang Thư bị sỏi mật 3x5mm, làm thế nào tan sỏi mật thưa bác sĩ?
Thực tình ra những cái sỏi mật nếu mà nó không gây ra đau hay là không gây ra khó chịu thì cứ để nguyên cũng không sao cả. Từ trường hợp mà nó tắc, làm tắc cái ống mật của chúng ta, để bây giờ ta phải cắt bỏ nó đi mà thôi. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là cứ để đó theo dõi. Nếu về sau này nó gây ra tắc nghẽn, bây giờ ta mới giải phẫu và cắt nó đi, bỏ nó đi, loại bỏ nó đi cũng dễ dàng đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, Hoa Lương, cháu của tôi 6 tuổi, mùa lạnh hay bị cảm. Xin cho biết nguyên nhân có ảnh hưởng gì trầm trọng không?
Trong trường hợp này mà cháu bé không bị sốt, không bị gì cả, chỉ lâu lâu với cảm, với ho mà thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng là một cái phản ứng của cơ thể nó chống lại với lại cái nó đối với cái thời tiết bây giờ, nhất là ở bên Việt Nam nó thường thường thì nó cũng hay như vậy đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, Phong Dương, cháu đang điều trị lupus ban đỏ hệ thống, lupus syndrome đã hơn 4 năm. Bây giờ cháu chuẩn bị sắp đi du học xa đó, thì người nhà thắc mắc là không biết nên trang bị thuốc men như thế nào.
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mà đi du học ở xa thì nên mang theo những cái thứ thuốc mà bác sĩ người ta hướng dẫn mình để mình mang đi theo đó thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị rằng thì là với vị thính giả đó là tất cả những cái thuốc nào hỏi bác sĩ và bác sĩ người ta hướng dẫn cho mình, người ta chỉ dẫn cho mình rồi mình mang đi theo cùng với mình để tới một cái tỉnh khác hay là một cái địa phương khác để mình theo học đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, Oanh Thọ đang có mang ở tháng thứ 7 mà bị ốm thì có nên thuốc men gì không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp mà có thai mà không có một cái biến chứng, không có một cái sự ví dụ như là chảy máu hoặc là đau bụng thì cũng không có sao hết cả. Nghĩa là chỉ người có gầy yếu mà vẫn cái tạng người nó như vậy mất rồi. Thành ra thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị rằng thì là cũng không sao, thành ra cũng có thể mà tiếp tục để mà có thai được thì đó thưa quý vị thính giả.
Dương Nguyễn Minh Tú, trời lạnh ban đêm hay bị tiêu chảy, ra nước lỗ tai, ra mồ hôi, hơi thở hôi, đó là những bệnh gì và cần thuốc men thế nào?
Trong trường hợp này đó thì chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó là tới một vị bác sĩ y khoa để người ta coi xem cái lý do tại làm sao mà có những cái bệnh khác nhau như vậy. Và bây giờ bác sĩ người ta sẽ chỉ dẫn cho mình cách dùng thuốc đó thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là đi một bác sĩ về y khoa, nam hay là nữ hay là cũng được, cũng có để được hưởng sự hướng dẫn đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là bị mất ngủ kinh niên, cách nào chữa trị?
Thực tình ra đó thì cái sự ngủ của con người nó cũng thay đổi. Có những người nằm được, nằm một cái là ngủ ngay được. Có nhiều người chằn chọc mãi cũng không ngủ được. Thành ra những cái chuyện đó là cái chuyện mà không hiểu là vị thính giả này hỏi, đặt câu hỏi này đã dùng cái thuốc ngủ nào chưa. Thì chúng tôi xin đề nghị là nếu mà ngủ khó khăn như vậy đó thì sau khi dùng thuốc ngủ mà thấy không bớt thì thực tình nó cũng là khó. Và cái đó là mình phải hỏi tạo hóa coi xem tại làm sao mình để có những cái khó khăn như vậy đó thưa quý vị thính giả. Mặc dù mình đã uống thuốc ngủ rồi thì tất nhiên là nó có những cái khó khăn, thành ra mình phải chịu đựng mà thôi chứ không có cách nào khác đó thưa quý vị thính giả. Thành ra thưa quý vị, nếu đã uống thuốc rồi mà vẫn không ngủ được, thưa quý vị, thực tình ra cũng có những người mà cả năm người ta không ngủ, không sao, người ta vẫn khỏe mạnh như thường. Thành ra thưa quý vị, cái tình trạng đó là tạng của con người nó như vậy đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, ngủ ít hay ngủ nhiều thì cũng tùy cái nhu cầu của cơ thể. Nếu mà ngủ ít mà cơ thể vẫn bình thường, cảm thấy khỏe khoắn thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu bị suy nhược, dạ, mệt mỏi thì nên đi kiếm người bác sĩ chuyên môn để xin lời khuyên. Tại vì có nhiều nguyên nhân lắm. Bây giờ hỏi để mà chữa trị đó thì phải tìm được cái nguyên nhân mà gây mất ngủ cho bạn thì trị mới đúng chỗ được. Và chúng tôi cũng có thực hiện chương trình nói về bệnh mất ngủ 2 tuần trước liên tục luôn. Thì xin các bạn tìm lại chương trình nói về bệnh mất ngủ và làm thế nào để có giấc ngủ an lành nhé, trên Facebook của VOA Tiếng Việt hoặc là trên trang chính voatiengviet.com. Và xin bác sĩ cho Trà My hỏi tiếp câu hỏi của Nguyễn Thanh Hà. Mẹ bị bị đau khớp, thoái hóa, khám chữa trị uống nhiều thuốc lắm mà không khỏi. Xin cho hỏi glucosamine có giúp bớt cảm giác đau hay là hỗ trợ điều trị gì không?
Thưa quý vị thính giả, cái glucosamine thì uống vào cũng tốt, nghĩa là nó cũng có thể làm giảm những cơn đau. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì là, và các nhà y học cũng đồng ý, có thể là dùng cái glucosamine hay là chondroitin để mà uống thêm vào đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra quý vị thính giả đó, nếu mà có dùng chondroitin hay là glucosamine mà cảm thấy bớt đó, thì cứ tiếp tục dùng thì không sao cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Phan Văn Tài, em bé sốt dẫn tới co giật thì làm sao vậy? Có cách nào chữa dứt không thưa bác sĩ?
Thường thường các cháu bé mà nó bị sốt nóng như vậy đó thì nó lên co giật, tức là lên kinh. Mà lên kinh trong trường hợp như vậy đó thì thực tình ra cũng có nhiều cách để mà điều trị. Ví dụ như là để làm giảm bớt những cơn kinh đi. Thứ nhất là phải làm cái nhiệt độ nó xuống. Và thứ hai là có những cái loại thuốc mà dùng để cho bớt lên kinh đó, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đã bị sốt thì phải làm hạ cái sốt mà xuống. Và cơn sốt nếu mà cái nóng lạnh nó xuống, nóng nó xuống rồi đó, thì cái kinh của nó cũng bớt đi, nó thưa làm kinh đó, cái viên chân nó làm kinh đó, nó cũng bớt đi đó, nó cũng hết nữa đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trúc Ngân, ba của bạn hay bị đau tức ngực, đi khám chụp phim không ra bệnh, có lúc thấy phổi có vết mờ, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Nếu mà trong phổi mà có vết mờ thì chúng tôi nghĩ rằng nó có một cái gì bất thường ở trong phổi đó. Thì chúng tôi không hiểu cái vết mờ mà ông thính giả này nói nó là cái vết mờ. Ông ấy vẫn khỏe mạnh như thường mà chỉ có một cái vết mờ mà thôi, thì không biết. Thực tình ra thì bây giờ chúng tôi cũng khó mà trả lời được cái câu hỏi này. Nếu mà ông ấy chỉ có cái vết mờ không mà thôi đó, thì thực tình ra mà trong người vẫn khỏe mạnh thì thôi kệ nó, cứ sống với nó, rồi theo dõi coi xem vết mờ nó có một ngày một lớn lên hay không đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra nếu chỉ có vết mờ mà trong người vẫn khỏe mạnh thì ta có thể sống với nó và coi theo dõi xem nó có lớn lên hay không là không, và nếu nó gây ra triệu chứng gì thì bây giờ ta mới điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi của Huệ Phương, mỗi lần đi đại tiện thường bị đau và có máu, khó đi là biểu hiện của bệnh gì? Xin bác sĩ lời khuyên.
Nếu mà trong người khỏe mạnh và đi cầu nó ra máu thì tất nhiên là thứ nhất phải nghĩ tới là thường thường là ta hay bị táo bón, và khi táo bón thì chúng ta dặn thì tất nhiên nó đứt những cái mạch máu ở hậu môn rồi nó gây ra cái trường hợp nó như vậy. Hoặc là trĩ nội hoặc là trĩ ngoại thì nó cũng gây ra những cái trường hợp có máu. Thành ra tùy theo cái màu máu của nó mà nó khi đi cầu, mà nếu nó đỏ tươi nó thì là ở tại chỗ đó nó gây ra, và tất nhiên là ta có thể điều trị bằng cách trĩ. Hoặc là bị táo bón đó thì có thể điều trị được đó, thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi của bạn Thu, cháu nhà bạn 5 tuổi, mỗi sáng thức dậy chuẩn bị ăn sáng đều bị ho, sau đó nôn khan, trong khi vẫn khỏe mạnh bình thường, không biết có bị sao không ạ?
Tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp này đó, cháu nó vẫn khỏe mạnh như thường thì không sao, nghĩa là vẫn có thể thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì nó không sao cả, thành ra vẫn có cháu nó vẫn khỏe mạnh như thường, vẫn không sao hết, đó là cái thói quen của cháu mà thôi, chứ không phải là cái gì cả. Vâng.
Bá Quyền, đánh răng hay bị chảy máu chân răng là sao ạ?
Nếu mà hay chảy máu ở chân răng thì chúng tôi đề nghị với vị đó nên tới một nha sĩ để coi xem rằng thì là tại làm sao lại hay chảy máu ở chân răng. Là tại vì đó là một cái chuyện bất thường và nó có thể gây ra nhiễm trùng hoặc là những cái điểm khác nhau đó, bệnh khác nhau của răng miệng đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi đề nghị là trong trường hợp này nên đi một bác sĩ về một nha sĩ, tức là chuyên về răng và miệng, để coi xem rằng thì là tại làm sao mà lại chảy máu như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi Lê Ngọc Duy, bị thiếu máu não lâu lâu thường như là bị say rượu hay chóng mặt, làm thế nào để chữa hết thưa bác sĩ?
Thực tình ra nếu mà thiếu máu não thì cái trường hợp này nó cũng hơi khó chữa một chút xíu. Thì ra nếu mà ta có thể vận động cơ thể rồi, thực tình ra nó cũng hơi khó chữa một chút xíu đó, thưa thưa vị khán giả đó. Chúng tôi nghĩ rằng thì là ta cố gắng để mà làm cho cái máu nó tới 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 não được nhiều, nhưng mà nó cũng vấn đề nó cũng khó khăn lắm, thưa thưa quý vị khán giả. Không hiểu vị khán giả này là cao tuổi hay là vừa tuổi vừa phải thôi, thưa quý vị khán giả. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng thì là thôi, nếu mà thiếu máu não tuần hoàn lên não thì kiếm một bác sĩ về thần kinh để mà chữa, chứ còn không có cách nào khác đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Ái Minh có đứa em năm nay 8 tuổi bị bệnh chàm đã 4 năm, cứ điều trị hoài không hết, có cách nào không thưa bác sĩ?
Cái chàm tức là cái nó bị chàm
vào bác sĩ.
Eczema, trong trường hợp này thì eczema thì những cái mình có thể dùng những cái loại thuốc khác nhau, thí dụ như là cortisone. Trong cortisone đó nó có chất nó làm cho bôi vào cái da của mình, và lâu ngày đó thì nó có thể bớt đi, hoặc là uống thêm. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì là những cái eczema như vậy đó thì có thể mà dùng những cái cortisone mà bôi thoa lên trên cái vết thương đó, và lâu ngày thì nó cũng bớt đi, nó lành đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vâng, câu hỏi của bạn đã hướng chương trình trở lại với cái chủ đề dị ứng thời tiết, vì thời gian cũng không còn nhiều, để xin hỏi nốt bác sĩ những cái thông tin cần biết về dị ứng thời tiết luôn nhé. Dạ thưa bác sĩ, mình nói về những cái biểu hiện, mình biết nguyên nhân gây dị ứng thời tiết rồi, thì bây giờ xin bác sĩ những cái lời khuyên giúp kiêng cử, mình cần tránh những điều gì để đỡ bị dị ứng thời tiết, thí dụ như cách tắm rửa, cách ăn mặc, vệ sinh dinh dưỡng, vân vân.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi xin đề nghị quý vị thế này, là để tránh những cái trường hợp dị ứng, chúng ta coi xem dị ứng là vì cái lý do gì, thì chúng ta tránh những cái nguyên nhân để nó gây ra những cái dị ứng đó. Thí dụ như tháng giêng, tháng về mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, tất cả bốn mùa nó đều có những cái chất mà nó gây ra dị ứng. Thành ra thứ nhất là chúng ta phải tránh những chất gây ra dị ứng đó. Đó. Và thứ hai là trong trường hợp mà thí dụ chúng ta lái xe hay là thì ta phải quay cửa kính nó lên cao một chút kín để cho không có những cái chất gây dị ứng đó nó vào trong xe, và chúng ta hít phải những chất mà tác nhân nó gây ra dị ứng đó.
Ở Việt Nam mà đi xe máy thì là khẩu trang cũng giúp được.
Khẩu trang, những cái thứ đó, những cái khẩu trang vân vân, hay là những cái thứ đó nó để bảo vệ cho cơ thể của chúng ta tránh được những chất gây ra dị ứng đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra về mùa nào thì chúng ta bốn mùa đều có những cái chất nó gây dị ứng. Và những cái này nếu chúng ta mang khẩu trang dinh dưỡng, mặc quần áo đầy đủ ấm áp, nhất là bên Việt Nam là thường thường là chúng ta phải mặc quần áo ấm thì bây giờ nó mới che chở cho cơ thể của chúng ta được. Và tất nhiên là trong cái mặc quần áo thì cũng phải chia ra nhiều lớp, lớp ngoài cùng, lớp trong và lớp giữa. Thì nó tại vì cái khoảng không khí nó cũng là cái vật cách nhiệt rất là tốt đối với cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Thế còn phương pháp tắm rửa vệ sinh để mà tránh dị ứng, thưa bác sĩ, thì có người nói rằng là để tránh ngứa ngáy dị ứng á, thì nên tắm nhiều lần, tắm thường xuyên. Nhưng mà cũng có người nói rằng là nếu mà bị mề đay, bị nổi mề đay hay chàm hay vân vân, những cái dị ứng ngoài da đó, càng tắm thì nó lại càng nổi. Dạ, thì không biết là ý kiến nào đúng á.
Thực tình ra thì cái ý kiến nào cũng đúng, thế nhưng mà ta cứ vừa phải mà thôi. Ví dụ như là nếu mà tắm nghĩa là mỗi người có một cái thói quen riêng. Thế trong trường hợp mà tắm nhiều quá mà cũng gây ra những dị ứng, hoặc là tắm ít quá, hoặc là tắm nước nóng hay gì gì đó thì cũng gây dị ứng. Thành ra chúng tôi xin đề nghị quý vị thính giả là khi một cái phương thức nào nó thích hợp với mình hơn cả và mình áp dụng đúng những cái phương thức đó hay là những cái cách đó, thì thưa quý vị chúng ta cũng có thể giảm được những cái dị ứng. Và điểm quan hệ là tránh tất cả những cái chất mà nó gây ra dị ứng cho cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, và một cái điều khác nữa, như bác sĩ nãy có hướng dẫn là dùng những cái thuốc dị ứng đó, chống antihistamine đó. Ngoài những cái thuốc đó thì còn có cái loại mà corticoid đó bác sĩ, thì cũng có nhiều người lệ thuộc vào corticoid tại vì thấy nó dùng là tác dụng ngay. Xin bác sĩ lời khuyên.
Thực tình ra đó thì dùng những cái đồ corticoid là khoảng chừng độ 1 tuần lễ hoặc chừng độ 10 ngày là cùng mà thôi. Là tại vì vì thế cho nên trong những cái toa thuốc hay là những cái vỉ thuốc đó mà tiệm thuốc Tây người ta đưa ra, người ta đưa bán cho mình đó, thì trong đó nó cũng có sẵn những cái thứ tự ở trong đó, tức là 7 viên hay là bao nhiêu đó. Thế rồi uống xuống dần dần cho tới khi mà chấm dứt đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra chúng ta phải uống theo cái liều lượng của các cái dược phòng người ta chỉ dẫn cho mình đó, thưa quý vị.
Dạ, vì sao ạ? Cái tác hại của lạm dụng corticoid như thế nào thưa bác sĩ?
Tất nhiên rằng thì là có rất nhiều những cái hại, bất cứ một loại thuốc nào cũng đều gây ra hại cho cơ thể, chứ không phải là không. Thành ra trong cái trường hợp corticoid, tức là những cái thứ thuốc mà nó giữ nước ở trong cơ thể của mình, thành ra nó cũng có thể làm cho mình mập lên. Ngoài ra nó còn làm cho mục xương, lại còn làm cho nhiều chuyện khác nữa.
Đó là những lưu ý đối với thuốc men trị dị ứng thời tiết. Vâng, chương trình hết giờ rồi. Câu hỏi cuối cùng của Rose Phan. Rose Phan hỏi là hay bị lạnh chân tay, nhất là mùa đông. Máu xuống bàn chân không được, bị trắng cả bàn chân, đi rất đau và tê.
Vào cái mùa đông thì những cái phần như sau của cơ thể thì nó hay bị lạnh, bị cóng. Đại khái ở trên mặt của chúng ta, trên mũi của chúng ta, nó cũng là cái chỗ mà nó bị phơi bày ra những cái cơn lạnh và có thể ảnh hưởng tới cái cơ thể của chúng ta. Rồi những cái bàn tay của chúng ta hoặc là bàn chân của chúng ta là những cái bộ phận mà nó gây ra lạnh cóng nhất và nó hay ảnh hưởng nhất. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là chúng ta nên phủ trên đầu, trên mũi, trên mặt và tay và chân. Nếu có thể được thì là buổi tối trước khi đi ngủ đó, khi mà chúng ta ngủ đó thì cũng nên mang tất, tức là gớ đó, thưa quý vị thính giả, và để cho nó đỡ bị lạnh cóng cái chân của chúng ta. Thành ra những cái phần đó là chúng ta phải che chở, bao che để cho khỏi bị lạnh đó, thưa quý vị thính giả.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức về thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Và chúng tôi xin chào quý vị thính giả của đài VOA. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận. Nạn nhân mới nhất là nhà hoạt động, blogger Nguyễn Văn Hóa. Ông bị kết án 7 năm tù vì bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Bằng cách sản xuất các video và viết blog phản đối việc chính phủ xử lý vụ rò rỉ nước thải độc hại vào năm 2016. Vụ xử ông Hóa chỉ kéo dài có 2 giờ rưỡi và ông không có luật sư biện hộ. Thêm vào bản án 7 năm tù, tòa án còn ra lệnh thêm ông bị quản chế tại gia trong 3 năm sau khi án tù mãn hạn. Vào tháng 4 năm 2016, công ty Formosa do Đài Loan làm chủ xả hóa chất độc hại từ nhà máy thép khổng lồ của công ty nằm tại cảng nước sâu Hà Tĩnh. Chất thải của Formosa làm khoảng 115 tấn cá bị chết và khiến cho ngư dân và nhân viên ngành du lịch tại 4 tỉnh miền Trung mất việc. Công ty hứa chi trả 500 triệu đô la để dọn sạch môi trường và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng vì nước thải độc hại. Tuy nhiên, chính phủ đã phải đối mặt với những cuộc biểu tình về số tiền giải quyết vụ này và sự chậm chạp của việc trả tiền bồi thường. Ông Hóa là người đầu tiên đưa lên mạng video sống động, quay bằng camera đặt trên máy bay không người lái, ngay tại chỗ về những cuộc biểu tình bên ngoài nhà máy thép tại Hà Tĩnh. Tháng 10 vừa qua, video quay cảnh 10.000 người biểu tình ôn hòa được rất nhiều người xem trên mạng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Human Rights Watch, chi nhánh Á Châu bác bỏ bản án này. Ông nói, việc kết án ông Nguyễn Văn Hóa cho thấy sự hoảng sợ sâu rộng của chính quyền như thế nào trong việc muốn giữ quyền kiểm soát những quan niệm căn bản về công lý và nhân quyền. Ông Robertson nói thêm rằng, ai có thể giải thích được là cách nhà điều hành của một công ty quốc tế đầu độc đại dương hủy hoại kinh tế biển của 4 tỉnh lại được tự do tiếp tục kinh doanh trong khi nhà báo trẻ có lý tưởng này lại bị tù vì giúp phơi bày những hành động sai trái của công ty này. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa, mẹ nấm và những tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ ý kiến một cách tự do và hội họp ôn hòa mà không sợ bị trả đũa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.